anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy đứng gần thập giá, Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của bà thân mẫu, bà Maria vợ ông Clopas, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Sau đó Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất, và để ứng nghiệm lời kinh thánh, người nói: "Tôi khát." Ở đó có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm buộc vào một nhành hương thảo rồi đưa lên miệng người. Nhấp xong, Đức Giêsu nói: "Thế là đã hoàn tất." Rồi người gục đầu xuống và trao thần khí. Hôm đó là ngày áp lễ. Người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Nên họ xin ông Phi-la-tô cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. Khi đến gần Đức Giêsu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính lấy giáo đâm cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực, và người ấy biết mình nói sự thật để cả anh em nữa cùng tin. Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời kinh thánh: "Không một khúc xương nào của người sẽ bị đánh dập." Lại có lời kinh thánh khác: "Họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu."
Đó là lời Chúa.
Họ đã nhìn lên đấng họ đã đâm thâu. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Chúa Giêsu đã chết. Đó là một cái chết thực sự, một cái chết có bằng chứng của lịch sử. Một con người mạnh khỏe như chúng ta thế này mà chịu một lưỡi gươm trúng vào trái tim, chắc chắn chết. Thế nhưng ta không nói về chuyện của một người chết. Đức Giêsu chết để khơi nguồn sự sống. Đức Giêsu chết để ban sự sống thần linh cho tất cả nhân loại. Đức Giêsu chết, trái tim người chịu đâm thủng để khơi nguồn mạch sự sống, là các bí tích của Hội Thánh. Trong các bí tích đó có bí tích hôn phối liên đới đến đời sống gia đình mà chúng ta đang chia sẻ với nhau. Đề tài ngày hôm nay, chúng ta tập trung cái nhìn về gia đình như trường dạy nâng niu sự sống. Một sự sống đã được chuộc về bằng chính máu của Con Một Thiên Chúa. Cộng đoàn thân mến, sự sống của gia đình, trường học của gia đình dạy ta sự sống ấy, ta có thể học ba bài học căn bản với ba giai đoạn khác nhau theo cách chia bình thường. Giai đoạn đầu đời, giai đoạn trưởng thành và giai đoạn về già. Gia đình là trường dạy nâng niu sự sống như thế nào? Khi ta nhìn về giai đoạn đầu đời của một mầm sống, giáo hội không nói rõ bao giờ thì phôi thai có linh hồn. Thế nhưng một khi đã trở thành mầm sống trong cung lòng của mẹ thì đó là một con người trọn vẹn với tất cả thân xác và linh hồn để chờ đợi chào đời. Con cái là quà tặng hào phóng của Thiên Chúa. Chính nơi gia đình mà sự sống đã được ban tặng. Chính nơi gia đình mà kế hoạch cũng như lời chúc phúc của Thiên Chúa năm xưa được thành tựu. Hãy sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất. Chính nơi gia đình mà chúng ta thấy niềm vui, niềm vui khi một sự sống mới chào đời. Ta thử tưởng tượng khi mình trồng một cái cây mà từ năm này sang năm khác cây chỉ có lá, chẳng có hoa mà cũng không đậu quả. Cái cây trồng để ăn quả mà chẳng ra quả thì để làm gì? Đời sống hôn nhân cao quý và tốt đẹp bởi vì đó là đời sống được mời gọi cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Mỗi một sự sống chào đời là một hình ảnh của Thiên Chúa trở thành khả thi giữa lòng nhân loại. Mỗi một sự sống chào đời là một niềm vui được loan báo cho thế giới. Niềm vui ấy cũng vui y như ngày của con một Thiên Chúa chào đời. Tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, tin mừng cho toàn dân. Một trẻ thơ sinh ra, đó là tương lai của Hội Thánh. Đó là tương lai của cả một nhân loại. Một trẻ thơ được sinh ra, đó là sợi dây nối kết tình yêu của cha mẹ. Một trẻ nhỏ được sinh ra, đó là hoa trái đích thật của tình yêu, của sự dâng hiến vô điều kiện và trọn vẹn của người vợ và người chồng liên hệ với bí tích hôn nhân. Đời sống vợ chồng cao quý, và sự sống ấy cao quý biết bao khi vợ chồng quảng đại cộng tác với Thiên Chúa để những mầm sống mới được chào đời. Và thưa cộng đoàn, khi mầm sống ấy chào đời, một thành viên mới được ghi danh trong gia đình của chúng ta, ta thấy gia đình đó sẽ rất khác. Tất cả mọi người đều quan tâm và tập trung cái nhìn về một trẻ thơ. Đứa bé lớn lên từng ngày, khởi đầu là ánh mắt có thể bắt được màu sắc và âm thanh. Rồi, một đứa trẻ biết bập bẹ bi bô, một đứa trẻ biết bước đi những bước đi đầu tiên trong cuộc đời của mình và gọi tiếng đầu tiên bố mẹ. Ai có kinh nghiệm làm cha mẹ thì chắc chắn hiểu điều đó và có cảm nhận hơn tôi nhiều. Mầm sống ấy cứ được lớn lên mỗi ngày. Nhìn đứa trẻ lớn lên mà lòng cha mẹ nâng nâng một niềm vui khôn tả. Có những người vất vả lắm chỉ xin một mụn con thôi mà dường như đó là điều không thể. Có những người tốn kém không biết bao nhiêu tiền bạc chỉ mong trong gia đình có một tiếng cười của trẻ thơ mà điều đó chẳng bao giờ có được. Con cái là quà tặng, con cái là hồng ân, và con cái là triều thiên của cha mẹ. Quảng đại cộng tác với Thiên Chúa thì Thiên Chúa không bao giờ chịu thua sự quảng đại của con người. Càng quảng đại với Thiên Chúa bao nhiêu thì Thiên Chúa lại càng hào phóng với con người bấy nhiêu. Khi chúng ta suy nghĩ về gia đình như trường dạy nâng niu sự sống, ta để ý đến khía cạnh làm thế nào để sự sống được bảo tồn, ngay giây phút đầu tiên thành thai trong cung lòng của mẹ, để sự sống ấy được lớn lên mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, cho đến khi trở thành một con người thực thụ, trưởng thành và đóng góp cho cuộc đời. Sự sống nơi gia đình còn là sự sống của trẻ thơ, sự sống đó mỗi ngày mà chúng ta đang nhìn thấy. Ngày hôm nay, rất nhiều trẻ thơ đang bị cướp đi tuổi thơ của mình, không được sống như một trẻ thơ với tất cả quyền lợi của các cháu. Có những kẻ bị cướp đi ngay cả giây phút đầu tiên được nhìn ánh sáng mặt trời, bởi vì chẳng bao giờ được sinh ra hẳn hoi sau như ngày trong cung lòng của mẹ. Có những đứa trẻ được sinh ra đó nhưng sống vật vưỡng như một đứa trẻ lạc loài, bởi vì cha và mẹ đã bỏ nhau. Và ngay cả những cặp vợ chồng cha mẹ ly dị ly thân vẫn chu cấp đầy đủ cho con cái, nhưng cái lỗ hổng về tâm linh, lỗ hổng về tâm lý, cái khoảng sang chấn trong tâm hồn của một đứa trẻ không bao giờ và không ai bù đắp được. Mãi mãi lớn lên vẫn là một đứa trẻ thiếu cha. Dù đã rất trưởng thành thì vẫn là một người nhớ mẹ. Và có khi lớn lên cùng với năm tháng là sự uất hận trong tâm hồn của trẻ thơ, đến độ khi lập gia đình thì cũng không thể nào hạnh phúc, bởi vì sợ hãi hình ảnh của người cha hay cảm thấy thù hằn hình ảnh của người mẹ. Một cuộc sống như thế không phải là ý nghĩa của một gia đình biết trân trọng sự sống thực sự. Hãy trả lại tuổi thơ cho con em của chúng ta. Hãy trả lại cho con em chúng ta một bầu khí thực sự của một gia đình. Một bầu khí an toàn và yêu thương. Một bầu khí được chăm sóc và được nuôi dưỡng bằng gương sáng. Một bầu khí được từ tuổi thơ nghe tiếng ầu ơ của mẹ. Một bầu khí được bám lấy bờ vai cha. Một bầu khí thèm thuồng mỗi ngày được cha hoặc mẹ đón đến trường, trở về nhà. Nhiều trẻ thơ không có được điều đó. Hãy trả lại cho tuổi thơ cái hồn nhiên của các cháu. Đừng để các cháu phải lang thang đầu đường xó chợ như một kẻ ăn xin bán vé số để độ nhật. Trả lại cho các cháu tuổi thơ của mình. Rất nhiều những bậc cha mẹ vì ích kỷ, nhiều những bậc cha mẹ thiếu đi một sự hy sinh, nhiều những bậc cha mẹ không nghĩ đến tương lai của con em, mà rồi làm cho cuộc đời của các cháu đi vào ngõ tối. Chúng ta cùng suy nghĩ điều này, để cho sự sống được tăng trưởng ngay từ khi giây phút đầu đời, và trở thành những trẻ thơ có thể gây tiếng cười cho cuộc sống. Nhất là chúng ta đang sống trong xã hội ngày hôm nay. Tôi không muốn nói nhiều đến điều đó nữa. Chuyện phá thai, chuyện ly dị, chuyện ngừa thai, bao nhiêu những vấn đề mà những bậc cha mẹ không thể không quan tâm. Năm 1965, tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã nói với những vị chức trách như thế này: nghĩa vụ của một nền văn minh tình thương là phải làm cho thức ăn đầy tràn trên bàn ăn của nhân loại, chứ không phải tìm cách bớt đi những thực khách. Làm cho thức ăn đầy tràn trên bàn ăn của nhân loại, chứ không phải bớt đi thực khách. Đó là một lời hiệu triệu, đó là một lời mời gọi biết quảng đại hơn, để đón nhận sự sống như quà tặng Chúa ban. Rất mong rằng tất cả và từng gia đình của chúng ta, những gia đình Kitô hữu, chúng ta đủ quảng đại để đón tiếp mầm sống mới, đón tiếp những thành viên mà có khi đôi lúc ta chưa đủ chuẩn bị kỹ lưỡng để có thêm một thành viên nữa trong gia đình của mình. Thiên Chúa không chịu thua sự quảng đại của chúng ta. Khía cạnh thứ hai, chúng ta nhìn về sự sống của gia đình ở giai đoạn mà con người trưởng thành. Cha mẹ không chỉ sinh con ra thế là đủ, không chỉ cho học đến lớp 12 thế là xong, nhưng vẫn còn phải dõi bước theo con cái từng ngày cho đến khi con trưởng thành và nên gia thất. Dựng vợ, gả chồng cho con, đó là nghĩa vụ thiêng liêng của cha mẹ. Và khi lo lắng cho con thành gia thất rồi, thì cha mẹ không phải thế là phủi tay, vẫn phải đồng hành với con, lắng lo chăm sóc cho con cái. Tuổi trẻ ngày hôm nay nhiều chuyện rất tích cực, nhưng cũng có nhiều chuyện rất lạ lùng. Nằng nặc cưới nhau cho bằng được, nhưng chỉ cần 3 tháng là có thể ly dị nhau. Ngày xưa những bậc cha mẹ lấy nhau đâu hề biết mặt, vậy mà họ vẫn sống với nhau đến đầu bạc răng long. Có bao giờ ta nghe thấy tiếng ly dị trong cuộc đời của các cụ? Có chăng thì rất ít. Trong một xã hội tưởng rằng là văn minh, tưởng rằng là phẩm giá của con người được coi trọng, nhưng mà tình yêu hôn nhân trở thành một trò đùa. Người ta vẫn cứ đùa cợt với chính hạnh phúc của mình, đùa cợt với lời mình thề hứa, đùa cợt với giao kết mà chính họ được mời gọi để trở nên dấu chỉ của tình yêu giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Điều ấy, cha mẹ phải góp phần trách nhiệm để giáo dục, để chăm sóc, để quan tâm, để bảo ban, để níu kéo và bằng mọi cách vun đắp hạnh phúc cho con. Có những bà mẹ nói những câu nghe vô cùng thoải mái: bỏ quách nó đi, tướng như mày lấy đâu không được vợ, bỏ đi mẹ cưới cho người khác, đẹp hơn, giỏi giang hơn, không cần cái ngữ đó. Một người mẹ có thể buông một lời vô tội như vậy để khuyến khích đứa con trai của mình, cứ bỏ nó đi. Đâu lại có thứ con dâu láo thế, dám nói với mẹ chồng thế hả? Bỏ nó đi. Giả như con nghe mẹ mà bỏ thật, thì đời sống, cái trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ sẽ trả lẽ thế nào trước mặt Thiên Chúa? Rồi có nhiều khi vì danh dự hão huyền của mình mà bắt đứa con bỏ đi mầm sống của nó. Rất có thể đó không phải là đứa con của một tình yêu chính đáng. Nhưng chẳng bao giờ con người được quyền trên sự sống của người khác. Ta nghĩ đến cái sự sống của tuổi trưởng thành, ta nghĩ đến tình yêu của con cái, ta nghĩ đến nghề nghiệp của con cái chúng ta. Làm sao để con cái chúng ta có thể lớn lên và sống sự sống trọn vẹn ngay trong cái giai đoạn trưởng thành của chúng? Và thưa cộng đoàn, cái khía cạnh thứ ba ta quan tâm đó là giai đoạn tuổi già. Và hôm nay xin phép được nói nhiều hơn vì điều này với cộng đoàn, bởi lẽ một điều đơn giản: 3 buổi tĩnh tâm này dành cho giới trưởng thành và rất nhiều quý cụ, quý ông bà đang hiện diện ở đây. Nói về tuổi già, đúng ra con chưa được phép nói, bởi vì trẻ biết gì mà nói, ăn chưa no và nghĩ chưa tới. Thế nhưng mà thiết tưởng con cảm nhận như thế này, nhân dịp đọc một bài báo của Đức Giám mục Bùi Tuần trong tuần báo Công giáo và Dân tộc cuối tháng 3 vừa rồi. Ngài viết về tâm sự của tuổi già. Tuổi già là gì? Định nghĩa đơn giản, tuổi già là người sống cao niên, nhiều tuổi và vô tích sự. Tuổi già là gì? Tuổi già là một cuộc đời đầy những khó khăn. Khó khăn như thế nào? Cái khó khăn đơn giản nhất, nhiều khi đưa cái chén canh lên miệng không đưa nổi, phải có người đút. Cái khó khăn đơn giản nhất là có thể tự tắm rửa cho mình cũng không xong. Cái khó khăn nhiều khi phải đưa tay xin con từng đồng, mày cho bố 20 cắt tóc con. Cái khó khăn nhiều khi muốn đến nhà thờ dâng lễ mà cháu nó không chở. Cái khó khăn chỉ muốn đọc kinh thôi mà con cháu nó bảo bà lẩm bẩm suốt ngày, điếc tai quá. Cái khó khăn khi thấy rằng tôi trở thành kẻ vô tích sự cho cuộc đời này, gánh nặng cho xã hội, gánh nặng cho con cháu và chẳng làm được gì nữa. Cái khó khăn bởi vì hôm nay còn đang khỏe, sáng mai ngủ dậy ngoẹo cả đầu, ngồi dậy không xong. Bao nhiêu những cái thứ khó khăn ấy làm cho người già mặc cảm, rất mặc cảm. Đâu rồi còn một thời trai trẻ? Đừng ai hỏi tôi bao nhiêu tuổi nhé, sắc đẹp không còn. Nếu như thời gian là viên thuốc thần tiên để xóa đi những vết nhăn hằn trên thân phận con người do những gì con người gây thương tổn cho nhau, thì thời gian cũng là một viên độc dược, có thể biến cái đẹp của ngày nào trở thành cái gì đó xấu xa người ta không muốn nhìn tới. Viên độc dược có thể làm sức khỏe của một chàng trai tráng trở thành một cụ già lom khom lết không nổi tấm thân. Có thể là một thứ độc dược biến cái đầu minh mẫn của tuổi trai giờ đây chỉ còn là một trí nhớ mù mờ mà nhìn con không biết nó tên gì. Có thể trở thành một thứ độc dược mà tất cả mọi thứ quyền bính giờ đây trở về con số không to tướng. Tóm lại, tuổi già dường như chẳng có gì hay. Và thưa cộng đoàn, đặc biệt quý cụ, quý ông bà, trong cái suy nghĩ như thế, ta sẽ thấy tuổi già rơi vào bế tắc. Và tuổi già sẽ trở nên cực kỳ bế tắc khi cứ ngồi đó mà sống với quá khứ của mình. Ngày xưa tôi thế đó, nhưng bây giờ thì đâu phải ngày xưa. Tuổi già sẽ cực kỳ bế tắc nếu như vẫn còn khư khư giữ lấy một cái quyền bính ảo tưởng nào đó mà thực ra đã vụt khỏi tay mình. Tuổi già sẽ trở nên bế tắc nếu cứ mãi lắng lo về chuyện tiền, chuyện bạc. Tuổi già sẽ bế tắc nếu cứ mãi câu có, khó khăn, sầm sì, kết án con cái. Tuổi già sẽ bế tắc khi cứ ngồi đó lẩm bẩm mà than trách kêu ca, cảm thấy cuộc đời bất công và rẻ mạt. Tuổi già sẽ bế tắc lắm nếu cảm thấy mình thừa thãi và vô dụng, chẳng có ý nghĩa, chẳng đóng góp được gì. Sống thì lay lất mà chết cũng không xong. Tuổi già sẽ bế tắc khi con cái có thể chiều chuộng, nhưng thực ra khi nó moi đồng xu cuối cùng thì là lúc mình đội nón ra khỏi nhà ăn xin. Bế tắc quá. Thưa cộng đoàn, có phải tuổi già bi đát thế không? Có lẽ thế, nhưng cũng không phải thế. Nếu như ta có một tuổi thơ đẹp, ta đã sống một thời thanh niên trai tráng đẹp,
thì có lẽ vẫn còn một hào khí để sống tuổi già. Bởi lẽ tình yêu không bao giờ già, sự sống không bao giờ già, tâm hồn không bao giờ già. Không ai dám bảo rằng tôi thách đố với thời gian, nhưng tuổi già được mời gọi là một cuộc vượt qua, vượt qua cái trúc trắc trong thân phận của kiếp nhân sinh. Ai cũng phải trải qua như thế với cái kiếp sinh lão bệnh tử. Trước hết, tuổi già phải có sự chuẩn bị. Tôi đón nhận thế đó. Đó là nẻo đường mà rồi tôi hôm nay và bạn là ngày mai. Tuổi già sẽ trở nên đẹp khi ta biết sống từng ngày với sự hiện diện nơi con cháu như một sự hiện diện yêu thương và bao dung. Tuổi già sẽ đẹp khi nhìn con cháu với sự mãn nguyện mà không bao giờ nghĩ rằng chúng nó sẽ là những đứa phản bội lại mình. Tuổi già sẽ đẹp khi can đảm từ bỏ quyền lực. Bây giờ đến lượt của con cái. Tuổi già sẽ đẹp khi người ta từ bỏ giấc mơ thu quén của cải. Không cần nữa, mẹ già thì ăn bao nhiêu hả con? Chúng mày giữ lấy mà lo cho con cái, cho mẹ ngày bát canh là đủ. Tuổi già sẽ đẹp khi biết sống thánh thiện, nghĩ đến Chúa và chuẩn bị cho cuộc ra đi xa của mình. Tuổi già sẽ đẹp khi thấy rằng mình không vô ích, bởi lẽ một mẹ già bằng ba hàng dậu. Nói gì thì nói, người già vẫn là quà tặng Chúa ban, và kẻ đầu bạc sẽ là người khôn ngoan, chỉ cho con cháu cái lẽ sống ở đời. Khi biết nghĩ tích cực, khi biết không bao giờ buông xuôi cho tuổi tác và bệnh tật, thì người già tìm được một lẽ sống. Và dĩ nhiên, chúng ta cũng phải nói đến trách nhiệm của những người làm con. Tiếp tục với bài suy niệm của Đức Cha Bùi Tuần, Ngài cảm thấy sao tôi bế tắc quá, tôi cảm thấy mình hụt hẫng quá, tôi cảm thấy mình vô tích sự quá, tôi cảm thấy mình trở thành vật cản cho bao nhiêu người. Và Ngài kêu gọi, may thay còn một chút ánh sáng của Thiên Chúa cho tôi nhận ra rằng Ngài vẫn đang hiện diện trong cuộc đời tôi. Tôi sống những phút giây còn lại với lòng tri ân, sống tuổi già không phải hổ thẹn, và luôn luôn trong tư cách của một người tỉnh thực. Làm sao để có thể sống đẹp cái tuổi già của mình? Đó là một sự chuẩn bị dài lâu, và cũng rất cần sự cộng tác của con cái. Dường như tuổi già mọi sự nhờ con. Khi con còn bé thì cha mẹ lo cho con tất cả. Giờ cha mẹ về già thì tất cả là nhờ con. Ngày xưa mẹ tắm cho con, có bao giờ mẹ đánh con đâu, mà bây giờ tắm cho bà cụ nổi điên tát bà thế hả? Ngày xưa mẹ cho con ăn, con vãi khắp nhà mẹ đâu một lời ca than. Mẹ cười khi thấy con ăn hết chén cơm, mà sao mẹ ăn chén cơm rơi xuống, con nhìn mẹ hằn học vậy. Ngày xưa mẹ bồng bế con, mẹ đâu tính toán nặng nhọc. Nhưng hôm nay chỉ đưa mẹ từ giường xuống xe lăn mà dường như quá sức của con. Có bao giờ mẹ tính toán với con rằng con đi học hết bằng này tiền, con chữa bệnh hết bằng này tiền, con phải trả cho mẹ? Có bao giờ đâu. Mà tại sao con cứ đem chuyện tiền nong còn hằn học với nhau trước mặt mẹ, để mẹ nuốt miếng cơm không trôi được? Mẹ tôn trọng hạnh phúc riêng tư của con, mà chỉ có một chút riêng tư của mẹ con không thể nào tôn trọng được sao? Có bao giờ mẹ để đói con đâu. mà dường như mẹ có cảm giác con bố thí cho mẹ từng miếng cơm mỗi ngày. Rất có thể những tâm tình đó đánh động tâm hồn của chúng ta. Có những gia đình chúng ta đang có mẹ già, có những gia đình chúng ta đang có bố già. Những người làm con hãy biết thảo hiếu, bởi vì khi thảo hiếu với cha mẹ thì cha mẹ chúc phúc cho. Ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi, ai thảo kính mẹ mình thì như người thu được kho tàng. Sách Châm Ngôn dạy chúng ta như thế. Hãy chăm sóc các ngài mà đừng tính toán thiệt hơn, đừng nhăm nhe tìm cho được cái sổ đỏ. Chăm sóc các ngài vô vị lợi, hãy dành cho các ngài một sự quan tâm cho đủ. Bởi vì một mai khi các ngài khuất núi, chẳng còn đâu hình bóng của mẹ hiền. Hãy dành cho ngài sự quan tâm cho đủ, bởi vì ngày mai khi các ngài nằm xuống, chẳng còn đâu bóng dáng của cha. Khi các ngài còn sống mà không yêu thương đủ, khi các ngài mất đi, có khóc cũng trở thành vô ích. Đám ma cho lớn để làm gì? Cha mẹ nơi chín suối chẳng cần kèn tây, cũng chẳng thích bông hoa cho nhiều, chỉ thích nếu con mình thực sự biết thảo hiếu. Thưa cộng đoàn, chúng ta nhìn về sự sống của gia đình ở ba giai đoạn như thế. Giai đoạn đầu đời với những trẻ thơ như quà tặng Chúa ban, hãy chăm sóc cho những trẻ thơ ấy được lớn lên trong ân nghĩa của Chúa, như trẻ thơ Giê-xu ngày xưa mỗi ngày càng lớn lên trước mặt Thiên Chúa và trước mặt mọi người. Hãy chăm sóc cho sự sống của gia đình ngay ở độ tuổi tăng trưởng của chính bản thân hay của con cái chúng ta, để tất cả có thể sống viên mãn và sống hạnh phúc. Đặc biệt, chúng ta để ý đến hạnh phúc hay sự sống của giai đoạn cuối cùng đời sống con người, đó là tuổi già. Một tuổi già đẹp nhưng cũng đầy những thách đố. Tuổi già là quà tặng Chúa ban, nhưng có khi cũng là gánh nặng cho bản thân và con cái. Tuổi già thì tốt đẹp, nhưng có khi cũng cảm thấy bi đát trong thân phận của mình. Đừng để cho các ngài phải khóc, để rồi sau này khi các ngài nằm xuống, ta không phải mất những giọt nước mắt tuyệt thiêng. Xin cảm ơn cộng đoàn.